vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, và thưa Mai Hoa, xin kính chào ông Đào Dũng, trưởng ban của Ủy ban tổ chức bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales vừa rồi. Và trước tiên là xin chúc mừng Ủy ban bầu cử đã làm việc hết mình trong thời gian vừa qua để có thể có một cái kỳ bầu cử rất là thành công. Thì nhìn về kết quả bầu cử thì ông có thể nói gì thưa ông?
Thứ nhất là tôi cảm ơn cô Mai Hoa và đài SBS chương trình Việt ngữ đã giúp chúng tôi để truyền tải những tin tức, cái thành quả của cuộc bầu cử vừa qua tới toàn thể quỹ đồng hương. Và đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các đồng hương tại New South Wales, tiểu bang New South Wales đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi và tham gia một cách tích cực. Và theo cái số phiếu của chúng tôi phát ra đó, thì chúng tôi đã phát ra khoảng gần 4.000 phiếu. Có thể nói rằng đây là một cuộc bầu cử lịch sử của cộng đồng quyền tự do tại New South Wales, hay nói riêng và có thể nói cả Úc Châu nói chung về cộng đồng người Việt của chúng ta. Đây là một cái thành tích rất là khích lệ và đáng ca ngợi cái tinh thần của đồng hương đã tích cực đóng góp cho cộng đồng.
Dạ, ông nói rằng đây là một cuộc bầu cử lịch sử không chỉ New South Wales mà cả Úc Châu. Thì ông có số liệu nào để cho thấy cái tính chất lịch sử của kỳ bầu cử kỳ này không thưa ông?
Thưa cô, là tôi cũng là một người đã sinh hoạt với cộng đồng khoảng hơn 40 năm nay, và chúng tôi nhận thấy là những cuộc bầu cử ở New South Wales hay là các cộng đồng ở Úc Châu thì cái số người tham dự là không được đông, không được đông lắm, thường thường gọi là tối đa có thể tới 1.000, nhưng mà kỳ này chúng ta đã tới gần 4.000 người. Thành ra đây là một tôi nghĩ rằng đây là một cuộc bầu cử lịch sử của cộng đồng Việt Nam, và tôi ước mong rằng là cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng nên tiếp tục như vậy để chúng ta có thể làm được nhiều công việc tốt hơn cho cộng đồng.
Dạ. Trước khi cái kỳ bầu cử xảy ra thì ông có bao giờ nghĩ rằng là kết quả bầu cử sẽ đạt đến cái tỷ lệ thứ nhất là gần 4.000 là cử tri đi bầu hay không, và với cái tỷ lệ tín nhiệm là 74%, ông có nghĩ tới con số đó hay không thưa ông?
Thưa cô Mai Hoa, không những cá nhân tôi mà cả anh em chúng tôi đều không bao giờ nghĩ tới cái con số đó cả.
Yeah.
Và đó là trong phiên họp đầu tiên khi mà dự trù in phiếu thì chúng tôi dự trù in có 1.000 phiếu đây à?
Yeah.
Tại vì căn cứ theo những số liệu cũ thì tôi nghĩ là 1.000 là quá đủ rồi.
Yeah.
Đúng không? Và tất cả anh em đều đồng ý 1.000. Nhưng mà sau khi đánh giá được qua những chia sẻ của đồng hương, thành ra chúng tôi là quyết định là in thêm 3.000 phiếu, tức là 4.000 phiếu. Và cô tưởng tượng là riêng cá nhân tôi với tư cách là trưởng ban tổ chức bầu cử, chúng tôi đã phải đóng dấu và ký 3 ngày 3 đêm để mà có 4.000 cái phiếu sẵn sàng để mà phân phối. Nhưng vậy chứng tỏ rằng là chúng tôi cũng theo dõi được những cái feedback của đồng hương, và chúng tôi đã in thêm 3.000 phiếu nữa, mà may mắn là vừa đủ đó. Và hơi hoan hô cái tinh thần của đồng hương là ở riêng chúng tôi thì ngồi ở cái văn phòng ở Kapawata, thì chúng tôi rằng là đến đúng cái dự định của chúng tôi là bắt đầu từ lúc 9:30 và chấm dứt đúng 4:30, và đúng 4:30 đồng hương đã đổ vào đến, và đúng 4:30 là đồng hương dự cuối cùng bầu cái lá phiếu đó. Tại cái đó cũng là một cái chứng tỏ ra cái tinh thần mà cao độ của đồng hương quan tâm tới tất cả sinh hoạt cộng đồng, nhất là cuộc bầu cử năm nay. Và tất nhiên là quý vị đã biết rằng là cái tỷ lệ của liên danh tương lai của chiến sĩ Hà Quá Thắng đã đắc cử với một cái tỷ số là hơn 74%, thì đây là một cái con số rất đáng phải quan tâm và thể hiện được là rất nhiều đồng hương đã tích cực tham gia và yểm trợ cho cái liên danh tương lai. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận rằng là tất nhiên là có gần 1.000, hơn 1.000 cái phiếu bất trách nhiệm, nhưng cái phiếu bất trách nhiệm đó cũng rất đáng quý, bởi vì thể hiện rằng là để khuyến khích nhắc nhở chiến sĩ Hà Quá Thắng là trong tương lai khi nhận vai trò chủ tịch cộng đồng thì làm tốt hơn, để đến kỳ và 2 năm sau có hy vọng là chiến sĩ Hà Quá Thắng có đạt tới cái tỷ số là 100%, vì lúc đó là tất cả mọi người đều đồng ý cái phương thức làm việc của chiến sĩ Hà Quá Thắng, đó chỉ là ước vọng của chúng tôi. Dạ.
Dạ vâng.
Và đặc biệt chúng tôi ghi nhận là phải nhận là tôi đã theo dõi thì thấy rằng là có rất nhiều các cụ lớn tuổi ngồi xen lăn chống gậy cũng cố gắng đi tham dự cuộc bầu cử này, và đặc biệt là năm nay là cái số cử tri phụ nữ đi rất là đông, đó là một cái khích lệ đáng quý. Và khi tôi nhìn đó, tôi lại nhìn vào cái liên danh của ông Hà Quá Thắng, cái ban chấp hành mới, tôi thấy là cũng rất nhiều có quý phụ nữ ở trong cái ban chấp hành đó. Đây là cái dấu hiệu rất tốt để chúng ta tin tưởng rằng chiến sĩ Quá Thắng cũng như là ban chấp hành mới sẽ làm việc đáp ứng được tất cả những nguyện vọng của đồng hương.
Dạ. Yeah. Vâng thưa ông, cái tương lai của cộng đồng người Việt là ở người trẻ, thì không biết rằng là ông có nắm được cái tỷ lệ những cái cử tri trẻ đi bầu cho kỳ này không thưa ông?
Dạ tôi không để ý vấn đề người trẻ nhiều, nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là cái giới phụ nữ đó thì đa số là lại là người trẻ, và những người là hầu như là rất nhiều người đã tốt nghiệp đại học ở đây rồi. Đó đó là cái khích lệ vô cùng, đặc biệt là tôi tại vì tôi sinh hoạt đây và tôi cũng có nhiều bạn bè anh em và lớn tuổi, cho nên là tôi thấy nhìn thấy rất nhiều con cái của bạn bè của tôi đã đứng và tham gia và tích cực hỗ trợ cho ủy ban bầu cử, và đều là những người đã tốt nghiệp đại học đây và kiến thức họ rất là cao. Nhưng mà họ cũng có những công việc rất là tốt trong đời sống và còn gia đình con cái, nhưng họ đã bỏ tất cả để tham dự ngày chủ nhật một cách rất là tích cực. Đó là cái dấu hiệu quá tốt cho cộng đồng chúng ta.
Dạ vâng, Moa cũng đã đi qua các phòng phiếu thì qua thấy cái hàng dài người xếp hàng từ ngoài dẫn vào trong cái văn phòng cộng đồng, và tại ở bên ngoài thì có người phát phiếu, những thiện nguyện viên phát phiếu để ủng hộ Liên Danh Tương Lai. Thì không biết là buổi sáng có ai mà phát phiếu để mà chẳng hạn như là bên phía đối lập, tạm tạm gọi như vậy đi, thì đây là một cái việc làm có thấy cũng khá lành mạnh. Và khi bên trong á, thì là có ít nhất là có 2 thành viên của ủy ban bầu cử có mặt tại mỗi phòng phiếu để giám sát, và có những cái người để giữ gìn trật tự, rồi có một người ghi phiếu cử tri, và cũng như là có người để mà ghi tên cử tri vào trong máy tính để biết chắc chắn rằng không có ai có thể mà đi bỏ phiếu 2 lần tại những cái địa điểm khác nhau. Thì những cái việc làm này của một cái ủy ban bầu cử mà toàn là những người thiện nguyện thì thấy rất là chu đáo, rất là kỹ càng ở trong cái hoạt động này, thưa ông, thì đây là một cái sự chúc mừng.
Vâng, thưa cô, là thực ra thì anh em chúng tôi khi nhận lãnh cái công tác tổ chức bầu cử thì anh em chúng tôi rất lo lắng. Nếu nhìn vào những cái cuộc bầu cử trước đây thì thường thường là chúng ta làm bằng manual, là bằng tay, nhưng năm nay chúng tôi đã hệ thống hóa tất cả bằng hệ thống computer. Thành ra tôi đã nhờ một anh kỹ sư rất là giỏi, và anh đã bỏ rất nhiều thời giờ để design ra cái software này, cho nên là công việc rất là tốt, rất là chu đáo. Và tất cả những cái dữ liệu đó đã giữ lại để giúp cho các ủy ban bầu cử trong tương lai có những tài liệu và những phương tiện để thực hiện một cách nhanh chóng và nó hoàn hảo hơn. Đó là cái công sức của tất cả anh em chúng tôi làm để mà đáp ứng được cái nhu cầu đó.
Dạ vâng. Hồi nãy ông cũng đề cập tới là có khoảng chừng 1.000 lá phiếu không tín nhiệm, thì đây là những lá phiếu đáng quý như ông nói để nhắc nhở Tiến sĩ Hà Cao Thắng, tức là vị chủ tịch tương lai, sẽ quan tâm hơn tới sự mà hòa hợp cũng như lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Thế thì sắp tới trong cái việc chuyển giao ban chấp hành cộng đồng có thể là làm việc, thì cái quá trình nó như thế nào, và ủy ban bầu cử có còn vai trò gì trong cái tiến trình chuyển giao này không, thưa ông?
Dạ thưa cô, là chúng tôi đang soạn thảo một cái thông cáo số 5, tức là thông báo để và mời đồng hương và các hội đoàn đoàn thể tới tham dự một cách đông đủ trong cái buổi lễ bàn giao. Lễ bàn giao này sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 9, tức là ngày chủ nhật 10 tháng 9 tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng vào lúc 2 giờ chiều. Và trong cái buổi sinh hoạt đó thì thứ nhất là lễ bàn giao giữa tân chủ tịch và cựu chủ tịch của hội đồng tư vấn của giám sát, tức là ông Huỳnh Sen là cựu chủ tịch, và ông luật sư thân là tân chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát. Sau đó là lễ bàn giao giữa ông cựu chủ tịch là ông Quân Huy Nguyễn và ông tân chủ tịch là tiến sĩ Hà Cao Thắng, là diễn ra vào lúc 2 giờ chiều. Và tất nhiên là những nghi lễ rất là trang trọng, và chúng tôi sẽ thay mặt ủy ban tổ chức bầu cử để và tuyên bố một lần nữa xác nhận về kết quả, và đồng thời là và tất cả mọi đồng hương chứng kiến một cách trang trọng cái buổi lễ giữa ban chấp hành của ông Vô Duy Nguyễn cho tân ban chấp hành là của tiến sĩ Hà Cao Thắng, cũng như là của ông Huỳnh Xem với tính cách là chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát, bàn giao cho ông luật sư thân về tân chủ tịch của hội đồng tư vấn giám sát.
Dạ vâng. Về phía hội đồng tư vấn giám sát thì ông Huỳnh Xem là chủ tịch của ban tư vấn giám sát thì đã hiểu rồi, nhưng mà phía ban chấp hành của cộng đồng thì ông Vô Duy Nguyễn trước đó đã chính thức từ nhiệm. Cái việc mà ông từ nhiệm rồi và bây giờ ông vẫn trong cái cương vị là chủ tịch ban chấp hành để mà bàn giao thì là như thế nào, thưa ông?
Dạ thưa cô, là thứ nhất là mình phải quan niệm rõ là cái gì một quá khứ cho về quá khứ, bây giờ chúng ta đang nhìn về hiện tại và tương lai, và chúng tôi vẫn trân quý ông Vô Duy Nguyễn. Và vì thứ nhất là mặc dù có thể người này nói thế nọ người thế kia, nhưng mà trong suốt quá trình mà chúng tôi điều hành của ủy ban tổ chức bầu cử cùng với anh em đó, thì chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ vô cùng tích cực của ông Vô Duy Nguyễn để giúp chủ ủy ban bầu cử có đủ nhân lực và tài lực để mà thực hiện công tác này. Và ông ngay chính ông chính tôi là người mà đã nhìn thấy rằng là vấn đề an ninh trật tự của chiếc cành bỏ phiếu, cho nên chúng tôi đã chính thức là nhờ ông ấy gửi một cái thư cho cảnh sát để mà báo cảnh sát biết rằng là nên để ý để giúp đỡ cộng đồng trong trường hợp có sự đánh phá của những thành phần nào đó. Rồi chúng tôi lại cũng nhờ ông ấy giúp chúng tôi là thuê security ở trong tất cả các buổi lễ, và ngay cả những cái ngày tổ chức bầu cử thì mỗi một thùng phiếu đều có một security người Úc, người ta lo cái chuyện đó. Cho nên là đây cũng là cái dịp để tôi cũng cảm ơn được cái thiện chí của ông Bodwi đã giúp chúng tôi làm tròn nhiệm vụ một cách bí mãn. Và tôi đang soạn thảo một cái thư để mà mời ông Paul Nguyên Nguyễn với tư cách là chủ tịch cộng đồng New South Wales tới tham dự để bàn giao cho tiến sĩ Công Thắng, cũng như tôi cũng lại cái thư riêng cho ông Huỳnh Xem cũng tham dự để bàn giao tất cả công việc cho ông luật sư thân. Như vậy tôi thấy rằng tất cả công việc rất là toàn hảo, nhất là chúng tôi nhận được những cái tín hiệu rất là tốt, vô cùng tốt của anh em chúng tôi. Ngay cả anh em chúng tôi mặc dù xưa có những cái điều mà khó giải quyết, nhưng mà nhờ là mọi người tín nhiệm và thương yêu cá nhân tôi, cho nên anh em chúng tôi làm việc tích cực.
Dạ, vâng, cũng nói là ông đã nhận được những tín hiệu rất là tích cực, rất là quý giá, thì ông có thể kể chi tiết là những cái tín hiệu đó ông nhận thấy là những cái tín hiệu gì không thưa ông?
Dạ, thứ nhất là tôi nhận thấy rằng là trong cái buổi mà đếm phiếu ở cái văn phòng cộng đồng ở Kapamata đó, thì tất cả mọi người qua nhìn cái hình ảnh thì thấy rằng là anh em chúng tôi đã tích cực đếm từng lá phiếu một. Rồi những em có những lúc mà thảo luận bất đồng, nhưng mà khi mà có kết quả thì tất cả nó thể hiện được một cái là đều đồng ý là yểm trợ cho ông Hà Quang Thắng để làm công tác phục vụ cộng đồng một cách hữu hiệu. Đó là những dấu hiệu tốt nhất mà tôi để thấy. Như quý vị thấy, như anh Vy Tý là phó ban mà anh đã người hăng hái nhất để mà ghi tất cả những con số một cách chính xác về kết quả bầu cử đó. Và ngay sau khi mà sau cuộc bầu cử thì anh Tý đã thể hiện rằng là chúng ta nên đóng góp cho cộng đồng này bằng cách là tích cực yểm trợ cho cái liên danh tương lai. Đó là những cái dấu hiệu tích cực trong nội bộ chúng tôi thôi. Nhưng hôm nay là vì công việc đã xong rồi thì chúng tôi được phép để mà công bố cái tinh thần đoàn kết của anh em chúng tôi làm việc trong những ngày vừa qua.
Dạ vâng. Không thể nói rằng là một kết quả bầu cử có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề tồn động phải không thưa ông? Thì thế thì dạ. Như vậy thì sắp tới liên danh tương lai của tiến sĩ Hà Cao Thắng và cộng đồng người Việt tự do New South Wales, những người đi bỏ phiếu và cả những cái người vẫn còn đứng ở ngoài quan sát, thì theo ông làm thế nào để có thể đưa cái cộng đồng người Việt có thể trở thành một cộng đồng lớn mạnh, xứng đáng với cái tầm vóc của dân số người Việt tại nước Úc là cái cộng đồng lớn thứ năm và có một tiếng nói quan trọng trong đời sống của nước Úc?
Dạ, thì trước nhất thì chúng tôi xin thưa ngay là làm công việc phục vụ cộng đồng, nếu mà gọi nôm na chúng ta thường nói là ăn cơm nhà vác ngà voi, không có lương bổng quyền lợi gì cả, nhưng chỉ là cái vì cái nghĩa vụ của một người tị nạn muốn xây dựng một cộng đồng tốt đẹp để mà có thể là bênh vực hay là nói lên cái tiếng nói của cộng đồng với là cái xã hội chính trên xã hội của người Úc. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai tôi hy vọng rằng là với kinh nghiệm tiến sĩ Hà Quang Thắng đã làm hai nhiệm kỳ là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales rồi, cho nên là những kinh nghiệm tích lũy đó cũng đã giúp cho tiến sĩ Quang Thắng nhận định được những công việc để phải làm. Và trong lời tuyên bố dù là ngắn gọn nhưng tiến sĩ Hà Quang Thắng cũng xác nhận rằng là tất nhiên những hội đoàn hay là những đồng hương nào chưa hài lòng với tôi thì hãy kiên nhẫn để chờ đợi, chúng tôi sẽ làm cố gắng tốt đẹp để mà phục vụ cái quyền lợi của cộng đồng. Thế không? Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là tiến sĩ Hà Quang Thắng sẽ cố gắng đáp ứng được những nguyện vọng của đồng hương, và nhất là những hội đoàn và những đồng hương nào chưa hài lòng thì hãy theo dõi. Và tôi hy vọng rằng trong tương lai thì tất cả mọi người, tất nhiên là ai cũng có những cái điểm mạnh, điểm yếu. Nếu mà tiến sĩ Hà Quang Thắng trong thời gian mà phục vụ cộng đồng với tư cách là chủ tịch có làm cái điều gì mà sơ suất thì xin quý vị cứ trực tiếp đóng góp, nhưng mà xin đóng góp cách xây dựng chứ đừng nên đả phá. Vì nói chỉ dễ nhưng mà làm thì khó lắm. Và sự hy sinh đó là phải trân quý, và chúng ta nên mang cái tinh thần xây dựng để đóng góp đầu hơn là đưa ra những cái lời chỉ trích, đánh phá và các vô trách nhiệm như vậy. Thì mà nếu họ có làm như vậy thì sẽ có cái tác dụng đó sẽ ngược với lại những cái gì họ muốn làm.
Thưa, cảm ơn ông Đào Dũng rất là nhiều cho chia sẻ của ông thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mai Hoa và cảm ơn đài SBS chương trình Việt ngữ đã luôn luôn tích cực yểm trợ cộng đồng, và cũng như trong suốt thời gian qua để yểm trợ ủy ban bầu cử phổ biến được tin tức đó. Một lần nữa xin cảm ơn.
Dạ vâng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.